Phòng tranh cuối phố. Phòng tranh có từ thời phố còn là thị xã, nhỏ bé nhưng gọn gàng, trưng bày đơn sơ hơn chục bức sơn dầu, bột màu. Phần lớn là tranh phong cảnh và hoa cỏ. Những bức tranh với gam màu sáng, tươi tắn và hồn nhiên chân chất như chủ nhân của phòng tranh vậy. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, gốc người Phú Yên, nhưng có lẽ đã du cư nhiều nơi trước khi về đây. Tôi nhận ra điều đó từ giọng nói, dù có lai tạp âm điệu nhiều vùng miền, nhưng cách phát âm ê thành ơ vẫn rặt Phú Yên không thể lẫn vào đâu. Thị xã đã lên thành phố 3 năm. Bộ mặt đô thị đã nhiều thay đổi, khang trang, bề thế, mới mẻ và hiện đại hẳn ra. Con đường nơi có phòng tranh giờ thông rộng hơn xưa. Lề lát gạch lục giác sạch đẹp. Hàng cây dầu đã kịp những mùa trái gió đầu tiên. Tất cả đã thay đổi. Chỉ có phòng tranh là vẫn như cũ. Và người chủ vẫn như xưa. Duy có điều ngày trước, anh làm việc một mình, còn bây giờ anh có thêm một cộng sự. Chàng trai trẻ chừng ngoài đôi mươi, nhưng chắc cũng lắm giang hồ, nên giao tiếp có vẻ điệu đà và lịch lãm hơn ông chủ. Ghé phòng tranh chơi nhiều lần, nhưng tôi không tiện hỏi thăm đời sống, gia đình và chuyện kinh doanh của ông chủ tiệm. Cứ xét theo vẻ bề ngoài và không khí mua bán nơi đây, thì nếu không có dịch vụ gia công trang trí, đóng khung tranh và vẽ quảng cáo, thì phòng tranh khá lắm cũng lắc lay qua ngày. Trong một lần vắng mặt ông chủ, chàng cộng sự tâm sự với tôi là có ý định xin đầu quân học việc cho tiệm ảnh cách đó dăm căn phố. Theo lời cậu ta, mặc dù rất quý mến ông thầy và rất yêu hội họa, nhưng thiệt tình là không theo đuổi nổi ước mơ. Chú nghĩ coi, thời buổi này ai còn chịu khó ngồi ngắm tranh lá hoa cây cỏ, thì giờ đâu mà ngồi nghe và thấm cái triết lý nhân sinh của ông thầy qua mỗi bức tranh. Nhiều lần cháu đề nghị ông chủ nên vẽ tranh thời thượng, phải chạy theo thị hiếu mà ổng bỏ ngoài tai. Ngay cái vụ mở nhạc cho vui tiệm cũng vậy. Bên kia đại lý xe máy Honda, bên nọ siêu thị di động. Chỗ thì rock ầm ầm, chỗ hip hop tưng bừng. Như mấy tiệm ảnh xài nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản mới bốc chứ ai đời ở đây suốt ngày chỉ một loại nhạc trịnh, nghe điều hiu quá xá. Lúc nào rảnh thì ông chủ quán cùng ông chủ nhà uống trà đàm đạo về tranh, về nhạc trịnh. Có lần ông hỏi là cháu biết ý nghĩa của câu hát "Có người lòng như nắng qua đèo" là sao không? Cháu chịu thua, im lặng để nghe ông thầy giảng giải cho xong. Ông giảng nhiều, nhiều lắm và hay nữa, nghe mà siêu lòng, nhưng chỉ ngày mai là cháu quên tuốt. Tôi nghĩ thầm chàng trai quên là phải. Sức trẻ đang tung tẩy bên này chân núi, nắng sớm tràn trề cầu vồng mơ mộng, mà đố cậu bên kia đỉnh núi nắng xế màu gì. Cây lá ra sau trong buổi chiều tà, thì khác nào hù dọa cậu ta, nếu không muốn nói là bắt cậu ta khổ hạnh. Cậu ngấp nghé tìm việc bên hiệu ảnh, vì bây giờ là mốt chụp ảnh Hàn Quốc. Những hiệu ảnh thức thời ứng dụng triệt để công nghệ số. Họ chỉnh sửa, tỉa tót, đắp vá thế nào đó, mà ảnh người nào cũng đẹp. Đến nỗi có nhiều người còn không nhận ra mình trong ảnh vì đẹp quá. Các nam thanh nữ tú yêu cầu nhà tiệm làm sao cho mình giống một diễn viên hay ca sĩ Hàn Quốc, Hồng Kông nào đó là khoái rồi. Người ta ùn ùn đi chụp ảnh. Thanh niên miền quê mỗi mùi vườn, mùa biển rần rần lên phố chụp hình. Ông chủ tiệm ảnh vừa sắm được xe hơi đời mới, còn nhân viên thì toàn đi xe tay ga. Chàng trai trẻ phòng tranh cứ ru ta ngậm ngùi, cùng ông chủ của mình sao chịu nổi. Và chàng trai trẻ ra đi thật, phòng tranh lại mình ông chủ như xưa. Nếu không có Nhạc Trịnh cùng vài người khách thuê vẽ quảng cáo, có lẽ phòng tranh đã biến thành nhà bảo tàng. Người chơi tranh bây giờ rất hiếm, người nặng lòng với tranh càng hiếm hơn. Vả lại, phần nhiều vì túi tiền không cho phép. Nhiều lần qua đây ngắm tranh với ý nghĩ vui vui là biết đâu được một họa sĩ đường phố vô danh như ông vài thế kỷ sau bỗng nhiên được tôn vinh như Van Gogh chẳng hạn. Lúc đó, những bức cỏ, hoa này đâu phải hẩm hiu bên những tấm hình chân dung kiểu Hàn Quốc kia. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không thể mua bức tranh nào dù biết không quá đắt. Dầu gì tôi vẫn thông cảm với anh chàng tuổi trẻ kia, dù rất yêu quý ông thầy của mình, nhưng vẫn dứt áo ra đi, vì không hiểu nổi ổng cùng những câu Nhạc Trịnh, kiểu như có người lòng như nắng qua đèo. Nhớ người ca thơ. Những tim đời đập lời hoang phế, dưới mặt trời ngồi hát hôn mê. Trong tất cả những định nghĩa về ông, mà tôi chắc có thể ông sẽ vì tình quý mến và cả nể mà cảm ơn bạn bè đã xưng tặng, chứ chắc gì ông đã biết mình là ai. Tôi thích nhất định nghĩa của nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn là một người ca thơ. Trong xứ sở thần tiên của âm nhạc Việt, một ông hoàng khen tặng một ông hoàng bằng một đôi lời giản dị, chân thành nhưng hàm xúc và cực kỳ hữu lý. Thần dân nhớ họ, yêu quý họ bởi vì sự nghiệp âm nhạc của họ mãi mãi là của thần dân. Những ca khúc của Văn hay của Trịnh đã là một phần không thể thiếu trong tâm thức Việt. Văn hóa Việt và đời sống Việt đã là tiếng cười khóc giữa đời. Phố nhỏ Phan Rang, mùa hè đỏ lửa năm 1972. Như cách nói của báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ cũng đâu được bình yên. Từng buổi chiều nặng nề và thắt thởm trôi qua phố trong tiếng đạn pháo thi thoảng nổ dồn từ bên kia sông Dinh. Quán cà phê Tùng bên chân cầu Ông Cợp vẫn rộn ràng giọng hát cánh ly với những ca khúc Da Vàng. Một nhóm học sinh lánh nạn chiến tranh di cư từ phố Bổn vào phố Phan trọ học. Tôi lúc bấy giờ chưa xong bậc tiểu học, nhưng thường được các anh cho theo chơi. Tôi không còn nhớ cảm xúc khi nghe những ca khúc phản chiến như Hát Trên Những Xác Người, Đại Bác Tru Đêm diễn ra trong cái đầu thơ dại của một đứa trẻ lên 10 như thế nào. Nhưng tôi lại luôn bị ám ảnh bởi những đám tang, những chiếc quan tài của những thanh niên bị bắt quân dịch và tử trận từ ngoài Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế đưa về, trong nỗi đau xót bàng hoàng của cha mẹ, bạn bè, người thân. Hình như trong cảm nhận mong manh, thằng bé lên 10 biết đâu từ những giọt nước mắt ly biệt của những người hàng xóm và những câu ca Trịnh quằn quại nỗi xót xa. Và những ca khúc Da Vàng đã vang lên trong sân trường Trung học Duy Tân, ngôi trường công lập duy nhất của Phan Rang lúc bấy giờ. Ca khúc Da Vàng cũng đã theo họ trong những đêm lửa trại rộn ràng dọc bờ sông Dinh đoạn qua phố nhỏ. Nó nhắc nhớ mọi người về giai đoạn nhiều biến động bởi chiến tranh. Những năm sau ngày đất nước thống nhất, ký túc xá Đại học Tổng hợp, những đêm đồi Tăng Nhân Phú, Phủ Đức, ký túc xá Ngô Gia Tự, Sài Gòn. Bọn sinh viên chúng tôi luôn mượn bài Rừng Núi Giang Tây làm câu chào và lời giả bạn. Những đêm hát cho nhau nghe, bên ánh lửa lá tràm, chúng tôi nghêu ngao hát tình ca Trịnh. Ngày ấy, thiêu thị âm nhạc của chúng tôi không phong phú chủng loại và đa dạng phong cách như bây giờ, nên thường chúng tôi vẫn hay chọn nhạc Tiền Chiến và Trịnh để rỉ rả với mấy cây guitar thiếu dây hở ván. Tuy vậy, những đêm nhạc cây nhà lá vườn ấy, những tình khúc Trịnh ấy đã thổi bùng trong chúng tôi những cảm xúc thật lạ, thật tinh khôi và tha thiết yêu đời. Gần 30 năm trôi qua, lứa bạn bè chúng tôi giờ mỗi người mỗi ngã. Người nên danh phận, người mãi còn chìm dưới cơn mưa. Họ đến với cuộc đời với nhiều tâm thế. Những thăng trầm danh lợi, những phù phiếm hư vinh, không có chỗ trong những hoài niệm mong manh nhưng quá chân tình. Một lần nào đó trong cuộc đời này, dưới ánh trời này, bởi buồn vui va vấp, bởi ngộ nhận bon chen, ta khép cửa lòng mình. Có thể lắm chứ. Ta quay lưng với cuộc đời là lúc vườn khuya đã hoang lạnh và thèm bước chân người. Vậy thì sao không là bạn bè với Trịnh để cùng ông thắp lên một đốm lửa yêu thương? Thứ ánh sáng nhân sinh có sức truyền cảm như mọi tôn giáo nhiệm màu. Nếu tôi là người biết thưởng thức rượu, xin mạn phép mời Trịnh tiên sinh một chén trong ngày giỗ thứ 9 của ông. Dẫu không họ hàng quen biết, nhưng dù gì tôi và ông và nhiều người nữa cùng đang đi về một cõi, cõi nhân gian. Giật mình hát câu ca cũ. Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Còn ai vội vàng với ông không? Sài Gòn, ngày cuối thu. Qua một mùa trăng nhiều mưa gió, trời Sài Gòn thanh thản ngày cuối thu. Không phải đợi đến lúc này, từ lâu nắng mưa của cái thành phố phương Nam vốn dĩ đỏng đảnh luôn gây được ấn tượng thú vị không chỉ với du khách. Chưa hết, một trưa nắng đổ mồ hôi, những vòm xanh long não đã vồn vập cơn mưa rào kéo màu chiều chạy qua những mái tôn xám cũ của xóm nghèo ven sông. Màn hơi nước mờ mờ phả lên trên những dòng kênh đen ngòm còn sót lại, như cố gắng cuối cùng ảo hóa những hình ảnh buồn buồn nơi bức tranh đời sống của thành phố, được xem là năng động và bao dung nhất đất nước này. Sài Gòn của những ước mơ, Sài Gòn của những công trình cao rộng từ hôm nay biết hoài thai cho những lộ trình rồng bay đỉnh đạt tới ngày mai. Ngày mai, người Sài Gòn, phố Sài Gòn, mỗi con đường và những hàng cây, niềm vui hay nỗi lo toan vẫn mãi còn cộng sinh dưới vòm trời chợt mưa chợt nắng. Rồi bạn và tôi sẽ còn nhớ về những buổi sáng cuối tuần thật bình yên và hồn nhiên như trẻ thơ. Quảng trường nhà thờ Đức Bà như một khu rừng nguyên sinh hiện ra trong sớm thu văng văng sương khói, như chưa từng dâu bể, như chưa từng nắng lửa mưa dầu, như chưa từng xôn xao cỏ lá. Người già nhẫn nại và thông thả thể dục bách bộ. Bạn trẻ thì sát vai nhau, ngồi ngay gờ chân gạch bao quanh cái khuôn viên rộng lớn, nhưng xem ra vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu thư giãn của mọi người. Cà phê ly nhựa theo phong cách giả chiến phục vụ uống nhanh. Những tờ báo vừa rời khuôn còn thơm mùi mực mới. Người Sài Gòn vẫn cứ giữ thói quen rất văn hóa là đọc nhật trình mỗi ngày, cho dù báo mạng sẽ hiện lên màn hình sau cú nhấp chuột. Cà phê chủ nhật là cái cớ, mua tờ báo sáng chủ nhật cũng là cái cớ. Cái cớ để được nhìn tia nắng sớm mà không phải vừa vội vội vàng vàng, vừa toan tính là đưa con đến trường hay đến công sở bằng ngã nào mà không bị kẹt xe. Hồi chuông nhà thờ Đức Bà nhẹ nhàng đánh thức, từng chồi biếc còn ngái ngủ trong mờ mờ thu sớm. Thật vui mừng và hạnh phúc biết bao khi giữa cái thành phố được xem là năng động và trẻ trung, vẫn còn đó một không gian xanh. Người ta đến đấy để hít thở khí trời, để ngắm nhìn phố xá, vẫn còn xanh cây mướt lá, để trò chuyện hay đơn giản là chỉ thả một nụ cười. Với mùa thu Sài Gòn, bạn không thể tìm thấy cái lạnh se se và chút hanh hao bên con phố cổ xưa của mùa thu Hà Nội. Không có những ngày mù sa mờ mờ nhân ảnh như giữa thành phố Đà Lạt ngàn thông. Bây giờ đã là cuối thu, với Sài Gòn, khói sương ấy, tàn cây, bờ cỏ ấy bất giác gọi về trong tôi những chiều đông xa ngái. Những chiều quê, mẹ tôi hun khói hóa kiếp mùa lá rụng trong vườn. Chỉ khác một điều, chiều quê ấy, mùa đông ấy lặng lẽ, hắt hiu như đời mẹ, và rồi côi cút như tuổi thơ tôi. Vì lẽ ấy mà tôi luôn yêu quý và trân trọng phút giây được gặp bạn bè, ngay với cả người chưa từng quen biết. Mà đâu riêng gì tôi, người Sài Gòn vốn cởi mở và bao dung. Đấy là nếp nghĩ, lối sống và cách hành xử của một cộng đồng cư dân vốn hội tụ từ mọi miền tổ quốc. Người ta trò chuyện, tâm giao và sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn, cả những câu chuyện vu vơ mà chưa từng vô nghĩa. Bởi đó là tình người mà có lần Trịnh Công Sơn đã hát: gặp nhau trong phố, tình yêu khôn nguôi những thân người. Phố chớm đông, nắng đang nhẹ hơn, tanh hơn, trải lụa mềm qua lô nhô cao ốc, qua từng con hẻm nhỏ còn nuôi dưỡng chút lặng trầm và đổ tràn trên từng đại lộ. Nắng chở gió sớm xuôi dòng Sài Gòn như vỗ về, an ủi biết bao con thuyền cũ kỹ và vô định kiếp bèo dạt mây trôi. Đứng trên phần mới của cầu Bình Triệu, lối vào thành phố, nhìn sang bên kia là lối ra. Phần cầu đã cũ mà lòng thoáng nao nao. Còn nhớ một đoạn ca từ của một ca khúc rất nổi tiếng từ nhiều năm về trước. Anh đi bên em chiều chiều, càng yêu ánh đèn thành phố. Ước mơ chân trời rộng mở, cho tình yêu ta bay xa. Ừ nhỉ, đi qua nhiều năm tháng, Sài Gòn vẫn giữ cho mình son sắc một mùa yêu. Xin làm đốm lửa ngày đông. Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya. Trịnh Công Sơn. Bây giờ đã cuối thu đầu đông, mặc dù cố tránh nói ra những điều không dám nghĩ, nhưng người miền Trung quê tôi vẫn mặc định bằng sự cam chịu và bất chấp rằng ấy là mùa tai ương và bất trắc. Cái voi đất miền Trung ruột thịt của tôi sao mà giống tấm lưng còng của mẹ cong cong quay về phía biển Đông, cố hết sức mình chống chọi với bão giông, để thân đòn gánh bền sức, bền tâm rướn mãi cùng hai đầu tổ quốc. Những xóm làng thân thương, những mái nhà đơn sơ, nép dưới rặng dừa vườn chuối kia, và cả những hạt phù sa bồi đắp nên dãy châu thổ sẽ bình yên và trù phú biết bao, nếu không phải mỗi năm đương đầu với bão giông lũ lụt. Con người bám víu mảnh đất duyên hải đầu sóng ngọn gió này bằng tình yêu và cả sự kiên gan. Núm nhau đỏ hỏn ngày chào đời đã gửi lại nơi này. Tổ tiên ông bà cũng nằm lại nơi này. Ơ hay cả hột lúa, củ khoai, ngọn lan, đọt bí nuôi ta ngày lớn khôn cũng mọc lên từ đất này. Rồi những câu bài chòi, những đêm hát bội và cả tiếng mõ công phu mỗi khuya của bà cùng lời cầu nguyện chư Phật mười phương cho quốc thái dân an, cho cháu con lưng dài vai rộng đã nuôi sáng tâm hồn ta cũng cất lên từ đây. Dòng sông ấy, ngọn núi kia, những tên làng, tên phố mà người tha hương luôn mang theo và thiết tha như giọng nói quê mình. Nếu giữa lòng Sài Gòn bạn từng gặp, từng nghe một giọng nói, một tiếng rao của những người tứ xứ, thì bạn cũng đừng vội ngạc nhiên với những phương ngôn, ngữ điệu hơi lạ tai, vì họ không thể nào quên được cố hương. Cố hương nào có xa xôi, đường về đất chính xa xôi, một đêm nằm mộng ngược xuôi chín lần. Cố lý xa ngàn dặm vậy, mà để tay lên ngực là ta cảm được quê nhà. Quê nhà tươi nguyên trong từng tấc đất ngọn rau, từng niềm vui sướng lẫn bao nỗi bất trắc dày vò luôn hiện hữu giữa trái tim mình. Tôi chắc ở một nơi phố thị đèn hoa nào đó, trong một căn phòng ấm êm, tiện nghi và hạnh phúc. Bạn đã từng có những đêm mất ngủ vì ngoài trời mưa gió bão bùng. Cái rét buốt mùa đông cũng không thấm thía bằng nỗi tái tê của phút giây khắc khoải nửa khuya khi tâm tưởng dắt díu kẻ lưu phương trở về ngôi nhà xưa, cái ngõ nhỏ ngày xưa và ngôi vườn cũ. Hình dáng người mẹ già nua luôn thức trước bình minh để đón gió, đón mưa và gom lá úa trong vườn cứ thực hư như câu chuyện cổ. Cái ngôi nhà ba gian thăm thấp và già nua cùng cánh đồng, dòng sông và cây vông vang cổ thụ đầu ngõ đã cùng người vượt qua biết bao mùa giông bão vẫn nở hoa đỏ tươi khi xuân về Tết đến. Mồ hôi đã đổ xuống, máu và nước mắt ông cha đã đổ xuống để giành lấy những mùa vàng, chắc chiêu những nụ cười, gửi vào khát vọng chân cứng đá mềm để cháu con còn bước tới. Có thể đời sống thị thành mỗi ngày một khá giả hơn, nhưng một cuộc sống thị thành xô bồ với biết bao lo toan và nhiều áp lực sẽ làm bạn mệt mỏi và cảm thấy chán chường trước nhiều dự định. Ấy là lúc cô đơn, một cảm giác cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình, bên cạnh người thân của mình và ngay với lòng mình. Một nhà thơ đã thốt lên rằng, nếu một người đã tìm thấy hạnh phúc bằng cô đơn, thì anh ta đã vô tình dung dưỡng một trái tim vô cảm. Có bao giờ bạn nhớ về quê, những trảng cát chang chang trắng lóa dưới nắng trưa và những cơn gió nồm thổi bạc lời ru của mẹ? Đường dài ngựa chạy cát bay, nghĩa nhân thăm thẳm mỗi ngày một xa. Quê nhà có đâu xa, nghĩa nhân có đâu xa, ngay giữa trái tim mình. Tháng năm nắng hạn cháy đồng, tháng mười lũ giông bất trắc. Một tin bão xa, một đêm đông chớp bể mưa nguồn cũng làm lòng ta thắt thởm. Ngày trai trẻ ra đi, ta còn cất kỹ trong hành trang lời nguyện cầu của mẹ. Để mấy mươi năm sau, trong vườn khuya giữa lòng mình, nhón nhén đôi tay nhóm lên đốm lửa tình yêu. Đốm lửa sáng lên, ấm lên bằng năng lượng của lòng trắc ẩn và vị tha. Làm sao có được những giây phút thanh thản và bình yên khi trên các phương tiện thông tin ta vẫn bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà, những xóm làng chỏng chơ và xác tơ trong bão lũ. Những vành khăn trắng và những đôi mắt không còn nổi một giọt đau thương. Và cảnh chia cơm sẻ áo của những người đồng cảnh ngộ cứ làm buốt nhói lòng ta. Có thể lắm, đã từng có những phút giây thờ ơ, cô đơn và vô cảm với cuộc đời. Nhưng lúc cánh cửa lòng mình vừa toan khép lại, cũng là lúc lời thủ thỉ của bà giảng về Phật tính từ những đêm thơ bé lại văng vẳng bên tai, như nhắc tôi về lòng từ tâm và đức bao dung. Trái tim bạn biết nuôi dưỡng niềm tin, đời sống chính là còn ủ mãi đốm lửa, để có lúc còn nhóm lên giữa vườn khuya hoang lạnh. Đốm lửa ấy, tôi tin là Phật tính, là năng lượng đủ đưa ta vượt qua những mùa đông nhiều giông tố tai ương. Đốm lửa ấy, dù nhỏ nhoi, cũng cho ta phút giây gặp lại quê nhà trong cõi hoài niệm thiết tha. Về ngang quán không. Giữa phố thị với biết bao xô bồ ồn ả, bạn tìm đâu cho trọn giấc nghỉ yên lành trong tiếng xôn xao lá vườn, nghe tiếng gà xa vắng và những giọt chim rụng thong thả xuống giấc mơ trưa. Có những buổi chiều đã qua mùa rét mướt, phố nhỏ thật thanh bình và đầm thắm, từng bước thanh thản và tình yêu, bạn đang trải lòng mình và gom từng vạt nắng, nhặt từng đợt gió xanh biên biếc trên vai và mơ hồ nâng niu từng khoảnh khắc nhân sinh. Bỗng một tiếng rú xe té tan không gian mơ màng mà hiếm hoi lắm, chắc chiêu lắm bạn mới có được. Chừng ấy cũng làm cho bạn hụt hẫng chán chường. Bạn tìm hoài, tìm mãi, và có khi không bao giờ gặp lại một mảnh trăng non, đơn sơ nghịch ngợm, bên tàu câu, với loe xoe vài giọt tranh trên mái rạ chiều đông. Kể chi những mùa trăng lô nhô cao ốc, cả cái màu trăng huyền hoặc và thi vị đổ tràn trên những xóm làng, dòng sông, đồng lúa kia cũng trở nên nhạt nhẽo và vô hồn nơi phố thị phù hoa. Ấy là những mùa trăng viễn xứ, không gian, trăng đã lưu cũ trong tâm hồn bạn và hóa thành một không gian hoài niệm, hay đúng hơn là một không gian cảm thức. Bạn khó mà điều chỉnh vẻ đẹp của hình dáng một mảnh trăng quê. Và ô hay, ta chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời này còn bao nhiêu thói quen cảm thức mà ta chưa điều chỉnh được. Thế là phật ý, thế là xa lạ, dửng dưng và vô cảm ngay với cuộc sống của chính mình. Dù là một thái độ bất chấp nho nhỏ với hiện tại cũng sẽ đồng nghĩa với sự cô đơn. Rồi có khi bạn sẽ sắt xe tắc ẩn về một đêm mưa gió, mà có kẻ không nhà còn co ro ngoài hàng phố. Bạn sẽ chạnh lòng đi qua ngã tư có đôi vợ chồng già tàn tật với cây đàn guitar cũ mềm và mấy bài ca não ruột chờ hành khất từng mẫu vụn từ tâm. Bạn sẽ áy náy vì sáng nay đã không mua hộ vài tờ vé số cho người thai phụ gầy nhôm và hốc hác. Dắt theo đứa bé chừng lên ba cũng gầy nhôm và hốc hác như chị. Chỉ vì một thói quen không biết tin vào vận may từ trên trời rơi xuống. Bạn không tin, sao bạn lại dụi tắt niềm tin nhỏ nhoi của người khác? Thứ niềm tin vĩnh cửu vào sự sống bất diệt từ những ý niệm hiếu sinh dù nhỏ bé nhất. Bạn vác trên đôi vai nhân thế những buồn vui được mất, hạnh phúc lẫn khổ đau, cả những bâng khuâng trắc ẩn mà đi qua cõi người ta. Cũng có lúc đôi chân nhân gian cũng rã rời mùa hạ, đôi tay nhân gian cũng buốt bước mùa đông. Ấy là lúc bạn muốn quay về. Quay về là cố thủ trong vỏ ốc cá nhân. Quay về là để thôi phải nghe, thôi phải thấy và tất nhiên là để khỏi băn khoăn. Hóa ra thành trì an toàn nhất của mỗi ốc đảo cá nhân là sự bàng quan. Thành trì ấy không phải đợi đến thần kim quy phò trợ hay không cần đến bất kỳ một nhà thiết kế tài ba nào cả, mà nó được dựng lên bằng thứ chất liệu duy nhất là sự thờ ơ với cuộc sống, hay nói đúng hơn là thái độ dửng dưng lạnh nhạt với cuộc đời. Chao ôi, tiếng chuông tuệ nhật vang lên nơi huyền không sơn tịch, và tiếng mõ u trầm dắt lời kinh Phật qua khỏi cổng tam quan, để hòa vào phố chợ có khác gì nhau. Tôi tìm thấy Đức Phật của tôi trong mỗi phận người. Từ rờ rỡ diễn ngôn đến sâu dày ẩn ý, ta thấy ta trong cõi người qua lời Phật dạy. Đấy là thái độ ứng xử với cộng đồng, sự chung lưng đấu cật, sự đồng cảm sẻ chia, sự hy sinh không hề toan tính thiệt hơn. Đại hạnh trí tuệ, từ bi mà giản dị như cơm ăn, nước uống mỗi ngày. Hãy nghĩ về người, hãy yêu người trước khi nghĩ về mình, yêu mình. Những lúc hoang mang, chán chường nhất, tôi lại gặp mình ở con phố Trịnh Công Sơn, một xứ sở âm nhạc với những thông điệp ngụ ngôn rằng mọi người ơi, đừng bao giờ biến đời mình thành những quán không. Quán không là quán ế, là chợ chiều, là thiếu vắng bóng người. Quán cuộc đời mà chỉ có bàn im hơi bên ghế ngồi, ngày đi đêm tới đã vắng bóng người, thì buồn và hờ hững biết bao nhiêu. Quán không, mong sau đó chỉ là ảo giác chập chờn trong mê khúc. Một nỗi buồn đủ sức vực dậy đôi chân dù rã rượi, một nốt lặng trước khi hòa vào tổng phổ hoang ca. Đời là bể khổ, vượt qua bể khổ bằng chiếc phao trí tuệ và từ tâm, sẽ là bờ giác và niềm vui. Về ngang quán không, ta chợt hoảng hốt như bước qua sân ga đã hóa thạch những con tàu. Ô hay, những cung đường vẫn cỏ hoa phía trước. Hãy để niềm tin yêu làm năng lượng hồi sinh những chuyến tàu về phía ban mai. Nơi đó, có một người khép lại những quán không ngồi hát. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la.